Dạ bạch sư ông, con xin tri ân lời pháp của sư ông. Sư ông cho con hỏi, ở nhà con do nhà chật nên bàn thờ Phật được đặt ở một bức tường chắc chắn, nhưng sau bức tường là phòng ngủ của vợ chồng con cái. Phía sau bức tường con có treo bức tranh hoa sen, mục đích để không phạm đến bàn thờ Phật. Vậy sư ông cho con hỏi, mỗi lúc con lạy Phật thì cũng đồng thời đang lạy người đang ngủ phía sau bức tường. Họ có bị thiệt hại gì không ạ? Người nhà đang sống, đang nằm ngủ mà con ở ngoài lại lạy Phật, vậy những người ngủ phía sau bức tường đó có bị ảnh hưởng gì không ạ?
Thực ra đó thì cái chuyện thờ Phật á, nó cũng sinh ra rất là nhiều vấn đề. Nào là phong thủy thì phải thờ những hướng nào, rồi thì phải bàn thờ ở đâu. Theo thầy á thì tại vì mình có thờ cho nên miễn là để một cái chỗ nào đó mà mình cảm thấy là trang trọng nhất ở trong nhà thì mình để thờ thôi. Thế thôi. Thế còn á, bây giờ đằng sau mình đâu biết được. Có lẽ là phía trước quan trọng hơn là phía sau. Trước mặt cái bàn thờ á, là không có ô uế này nọ thì được, có lý. Còn phía sau thì không kể. Phía sau thì bây giờ mình biết ở đâu mà nói. Phía sau là ở đâu cũng, ví dụ như là ở chung cư đó. Ở chung cư thì mình biết là ngay cả trên cũng trên dưới trước sau gì đó lung tung, nhà mình đâu biết. Thì trong cái phạm vi nhà mình thôi. Thế còn trong ngoài ra thì mình không cần biết. Thì trong phạm vi nhà mình á, mình đã thờ cúng thì phải trang trọng, mà trang trọng thì chỗ nào trang trọng, mà nhất là hướng về cái hướng nào mà nó thông thoáng sạch sẽ đó là được hết. Đơn giản thôi chứ. Nhưng mà thật ra đó, cái thờ cúng đó nó không có quan trọng, cái đó là phong tục của người Việt Nam mình thôi, chứ còn thờ cúng là không quan trọng. Đúng á, là mình để tượng Phật hay là mình để hình ảnh ông bà mình á, là để mình kỷ niệm thì đúng hơn. Chứ còn á, hoặc là để mình nhớ ơn Phật, nhớ ơn cha mẹ, tổ tiên thì đúng hơn. Chứ còn thờ cúng thì mình bày đặt cái vậy chứ cúng ai mà ăn đâu. Mình lại á thì chính cái lòng thành kính của mình á mới là tốt. Chứ còn mình lại cái gì á, mình nói bằng Phật ở đâu rồi mình cái gì mình lại thì cái tượng Phật đó cũng không có, cũng không phải là vấn đề. Mà vấn đề là cái tâm mình á. Đó. Tâm mình có cung kính, là tâm mình có ổn định, bình an gì đó hay không? Cái đó mới là cái chính. Còn cái chuyện thờ cúng là chuyện có tính chất là tôn trọng hay là kỷ niệm gì đó thôi. Thì mới đúng.
Kính bạch sư ông, làm thế nào để chế ngự người làm con khó chịu? Khi con gặp người đó, tâm sân lại trỗi lên rất nhiều. Con biết ơn sư ông.
Trong một cái kinh gọi là kinh song tưởng, tức là suy tưởng ở đây là suy nghĩ, chứ không phải là tưởng tượng, mà tưởng đây là suy nghĩ, suy tưởng, tư tưởng. Thì cái kinh song tưởng đó nói rằng là mình có một cái ý nào đó, mình có một ý nào đó mà nó có hại hay là nó xấu, thì mình nghĩ một cái hướng ngược lại. Mình thường hay nghĩ một chiều, mình phải nghĩ hai chiều, nếu đã nghĩ là phải hai chiều, nếu không nghĩ thì thôi, mình cứ chỉ thấy chỉ nghe vậy thôi thì không sao, nhưng mà đã nghĩ thì nó luôn là phải có hai chiều. Và nếu mình chỉ nghĩ xấu không thôi á, cho mình không nghĩ, thường thường mình có một cái sai lầm là thế này, mình thấy người nào xấu, thấy con cái xấu nào đó, là mình cho cái người đó xấu hết luôn. Mà sự thật ra là chỉ xấu cái đó thôi, còn cái khác là tốt. Cho nên đó, nếu mình nhìn đúng á, thì cái nào sai là sai, mà cái nào đúng là đúng, cho không mình không kết luận là người đó tốt hẳn hay là người đó xấu hẳn gì cả. À. Với lại á, cái xấu cái tốt á, nó lại là còn tùy thuộc vào quan niệm của mình. À, tùy thuộc vào quan niệm của mình. Thí dụ như giả sử như một cái người họ muốn là trải nghiệm cái khổ. Chẳng hạn như cái một người mà trong thời Đức Phật mà đi xuất gia là muốn trải nghiệm cái khổ đó. Đi xin ăn, ai cho được, ăn cho được cái gì thì ăn cái đấy. Y áo thì lườm vải của người ta vứt bỏ ra để mà may lại mà mặc. Tức là người ta trải nghiệm cái khổ. Trong khi đó mình á, thì ngược lại thì cái người là nói phải làm sao mà có đầy đủ ăn uống, thuốc men, y áo đồ cho nó đàng hoàng. Thì đó là do quan niệm của người đó thôi. Thì còn cái người kia thì người ta lại chấp nhận sống như vậy. Thì người ta lại thấy đó là hạnh phúc. Đó thì bây giờ mình ngược lại. Nhưng mà thầy có cái kể câu chuyện đó. Kể câu chuyện là hồi đó thầy ở chùa Kỳ Viên á. Thì thầy ở trên cái tầng trên á. Thì bên ngoài đó là giống như đường đi. Bên ngoài đó là cái đường. Đường hẹm của cái cầu thắng. Bên này thì đường bần cờ. Phía trước là đường. Hồi trước là đường Phan Đình Phùng. Thì thầy ở phía trên lầu á. Thì phía dưới này này. Là dân quân tử vệ á. Không biết như ngồi nửa đêm mình đang ngủ ngon lành. Đàn nó hát. Đàn nó hát cái. Mình thức dậy. Thức dậy có nội tức. Nội tức mình rủa. Mấy thằng mất dạy, mấy cái thằng con ai mất dạy quá, ồn ào, ngủ không được. Mình càng nghĩ như vậy thế thì mình càng ngủ không được. Cái tự nhiên máy làm sao mà thầy lại nghĩ ngược lại. Nói, à mà nói là thanh niên, nó học sinh, thậm chí là nó học sinh, sinh viên gì đó. Mà bây giờ đến cái phiên của nó phải đi gác. Thì lẽ ra là giờ này là nó ngủ ngon. Mà phải nó phải đi gác để giữ an ninh trật tự. Cho làng xóm. Mà bây giờ làm sao mà nó ngồi về mà nó không ngủ được. Cho nên nó phải đàn hát hay sao vậy? Thì nó đàn hát là để cho nó thức. Nó thức thì nó mới gác được. Thì mình nghĩ ngược lại cái đó. Nó tự nhiên ngủ ngon như thường. Lạ lùng. Thì thế ra là mình mới hiểu ra một điều là thế ra là do cái tư tưởng của mình hết. Con người mình sống sao là do tư tưởng của mình. Đó. Cho nên nói là trong các pháp ý dẫn đầu, ý tạo tác tất cả là vậy. Ý đó chính là cái tư tưởng á. Thế thì mình chỉ nghĩ cái mặt xấu thôi, mà không có nghĩ lại cái mặt tốt. Mà có khi cái mà mình nghĩ là mặt xấu á, nó chưa chắc đã xấu nữa. Có khi người ta là tốt, nhưng mà tại vì nó đụng chạm gì tới mình cái mình cho là xấu. Do đó thầy thấy ra thêm một điều nữa. Người xấu với mình chưa chắc đã là người xấu. Và người tốt với mình chưa chắc đã là người tốt. Bởi vì người xấu với mình nhưng mà là người ta là tốt với người khác. Do nhân duyên gì đó mà người ta xấu với mình thôi. Nhưng mà có thể là tốt với người khác. Mà còn cái người ấy, thấy người nào tốt với mình cả là mình cho là người tốt. Thí dụ như nó đi ăn trộm ăn cắp đâu đó không biết, nó cứ đem tiền về nó cho mình không. Thì mình thấy có tiền là mình cho là người tốt, nhưng mà nó đi ăn trộm ăn cắp cho đâu tốt vậy. Cho nên cái đó không phải người nào tốt với mình đó là người tốt, mà không phải người nào xấu với mình là người xấu. Do đó đừng có bồi là kết luận là xấu hay tốt, và mình nên nghĩ ngược lại. Thí dụ như thế này, có người học lên cao rồi, bây giờ thấy mẹ mình là mù chữ, không biết chữ, thì đôi lúc không dám giới thiệu với mẹ với bạn bè của mình đấy là mẹ mình, bởi vì mẹ mình lam lũ mà mẹ mình không biết chữ nghĩa gì cả. Đó. Nhưng mình cũng biết rằng là lam lũ như vậy, không biết chữ như vậy là cả đời là làm lụng để mà nuôi mình ăn học lên bây giờ chẳng hạn như vậy. Thì nó đâu có thể thấy cái mình thấy cái mặt nào đó là mình cứ kết luận là đâu được. Cho nên phải có cái, mình phải nghĩ cái chiều ngược lại. Đó. Người ta xấu có thể là bởi vì cái hoàn cảnh nào đó của người ta. À, cho nên là vẫn là cái thái độ của mình đối với mọi sự việc đó, mới là quan trọng.
Dạ, kính thạch thầy, buổi trà đạo tuần trước thầy có nói tà định là định chuyên chú trên một đối tượng, nhưng những khi tâm con buông lung thất niệm, con nương theo hơi thở để lấy lại sự định tâm thì lại thấy hiệu quả. Con kính xin thầy chỉ cho con biết có nên nương theo hơi thở như vậy hay không, hay chỉ cần quan sát rõ biết tâm khi buông lung thất niệm ạ? Con cảm ơn thầy.
Thực ra đó, tại vì mình xem trọng cái đối tượng thở, thế còn trên thực tế đó, là khi mình đi và mình tròn vẹn với cái đi thì lúc đó tâm cũng đang định trong cái đi đó. Khi mình làm cái việc gì mà tâm mình tròn vẹn trong đó, tức là mình đang định trong đó. Cũng giống như khi mình ngồi thở, mình tròn vẹn với thở, tức là định trong đó. Vậy thì khi mình làm bất kỳ cái điều gì mà tâm mình vẫn tròn vẹn với cái đó, không có sao lạng gì ra ngoài, thì đó vẫn là định. Chứ tại sao là mình lại phải cứ ngồi lại để mà thở thôi mới là định? Đương nhiên á, với lại là người ta hiểu lầm cái điều này. Người ta cố ngồi lại, cố theo dõi cái hơi thở để định tâm thì là khác. Mà mình ngồi lại, tâm mình hoàn toàn thư giãn buông xả, tâm mình rộng lặng trong sáng, không có tham cầu bất kỳ một điều gì. Cho nên lúc đó, cái tâm nó chỉ biết cái đang là, mà cái đang là lúc đó là thở. Vì vậy cho nên nó biết là thở, đang thở vô, thở ra thế nào, đại khái là vậy thôi. Cái khi mà mình tròn vẹn biết đang thở vô thở ra thế nào thôi, chứ không phải là để định để gì hết, mà mình chỉ rõ, tròn vẹn rõ biết đang thở vô thở ra thế nào thôi đó, thì lúc đó tâm vẫn định, mà vẫn sáng suốt biết rõ thở đang thở thế nào. Như vậy là nó có cả giới định tuệ, chứ không phải là chỉ có định không. Còn khi mà mình ngồi mà mình có mục đích định á, thì nếu mà nó chỉ yên lại như vậy thôi thì tốt rồi nè. Nhưng mà khi mà nó định hẳn vào, tức là nó trù vào cái đối tượng đó, thì lúc đó tâm mình có thể là ngoài tức chư duyên, nội tâm tịnh trị. Định đó là vậy nè, tức là mình quên hết bên ngoài, chỉ có trù vào cái điểm đó thôi. Vậy thì bây giờ thế nào là một người bảo vệ đúng? Ví dụ như bây giờ người ta thuê một người bảo vệ để mà bảo vệ ban đêm, tức là bảo vệ để xem thì có ăn trộm, nó có cái gì, có cháy có gì không, để mà kịp thời để mà xử lý. Thế thì bây giờ cái người ăn trộm đó họ ngồi họ cứ định lại là tốt, hay là họ tâm họ đủ bình tĩnh sáng suốt để thấy mọi chuyện xảy ra là tốt? Thì mình tu đó, nó cũng giống như là mình đang làm bảo vệ. Tu mình đang làm bảo vệ, mình phải bình tĩnh sáng suốt để thấy chuyện gì xảy ra nơi mình, xảy ra nơi thân sao, xảy ra nơi thọ, nơi tâm sao. Thì Đức Phật Ngài nói là nhà khéo lợp kín ắt không bị mưa dột thế nào. Thì tâm của cái người mà khéo rõ biết, tròn vẹn rõ biết đó, thì cũng không bị phiền não xen vào đó. Vậy thì bây giờ vấn đề là có phiền não xen vào hay không phiền não xen vào. Sau bây giờ giả sử như mình cố ngồi định, mà con cái nó chơi cái nó hát, nó hò, nó la, nó hét, kể là mình nổi sân lên liền. Trong khi đó nếu mình chỉ ngồi để mà thấy rõ mình đang là thế nào thôi á, thì lúc đó xung quanh ra sao không sao, xung quanh có hát karaoke cũng chẳng sao luôn. Mình vẫn hoàn toàn bình tĩnh sáng suốt. mình không mất gì cả. Nhưng mà nếu mình đã cố định lại, thế mà mình đã cố dựa một cái gì, thì luôn luôn là có một cái đối trì lại cái đó. Ví dụ như mình muốn giàu thì mình sợ nghèo, mình muốn mạnh khỏe thì mình sợ bệnh, đó, mình muốn yên tĩnh thì sợ ồn ào, tức là luôn luôn nó có một cái mà đối trị lại. Còn nếu mình cứ bình thản trước mọi sự, trước mọi thăng trầm, như là khi được, khi mất, khi hơn, khi thua, khi vui, khi khổ gì hết, thì mình vẫn bình tĩnh sáng suốt để thấy thôi, thì lại không sáng, đó, đại khái là vậy đó. Cho nên đó, nếu mà mình ngồi mà mình đang rõ biết sợ vô sợ ra như thế nào, tâm hoàn toàn định tịnh thì tốt quá. Nhưng mà nếu mình cố định lại thì là không phải, không đúng. Không cần phải cố định lại. Thầy có một cái pháp định rất là đơn giản mà hiệu quả rất cao. Mà cái này nó cũng hợp với cái ý học là người ta nói là điềm đàm hư vô chân khí tùng chi. Thì chỉ cần mình ngồi thư giãn buông xả để cho thân tâm hoàn toàn trả lại với cái bản nguyên của nó, trả lại với sự tĩnh lặng trong sáng của nó, tự nhiên của nó, chứ không bắt ép nó như thế nào cả, không bắt nó định lại, cũng không bắt nó cái gì hết đó. Mình chỉ buông ra tất cả mọi cái ý đồ để bắt tâm phải thế này thế kia đi, thì lúc đó tâm nó sẽ là yên, nó sẽ trở về với cái trạng thái gọi là tịch tình, nó là tịch lặng của nó. Santi, thì Santi Paramang Sukham, thì cái Santi đó là cái hạnh phúc cao nhất, cái an lạc cao nhất. An lạc đó không phải giống như cái khổ với cái lạc bình thường ở đời, mà nó thoát khỏi cái khổ cái lạc bình thường ở đời, và nó là một sự tịch lặng tuyệt vời. Thì khi một cái người mà họ chứng ngộ được cái sự tịch lặng đó, tức là họ đã trở về được cái bản tâm á. Khi trở về với bản tâm á, người nào mà đã giác ngộ ra được cái bản tâm, trở về được với bản tâm thanh tịnh trong sáng, thì người đó có thể nói đó là một vị tu đạo hoàng. Cho nên người ta gọi là nhập dòng. Nhập dòng là gì? Là trở về với là cái vận hành tự nhiên của pháp, chứ không còn chạy theo cái ý đồ của bản ngã nữa. Còn mình muốn định, muốn thế này, muốn thế kia gì đó cũng đều là ý đồ của bản ngã. Buông cái ý đồ của bản ngã đi, thì mình sẽ bắt gặp một cái trạng thái hoàn toàn tĩnh lặng của cái bản tâm thanh tịnh trong sáng, mà Đức Phật Ngài gọi đó là cái Pavasara Chitta. Cái người nào mà bắt gặp được cái Pavasara Chitta đó, mà không phải là cố gắng để mà cố gắng yên đi để mà bắt gặp, mà nó phải là tự nhiên. Tự nhiên khi tâm mình hoàn toàn rộng lặng trong sáng, thì tự nhiên thấy ra được cái bản tâm thanh tịnh trong sáng, cái Pavasara Chitta đó. Khi mà thấy được cái đó, tức là một người đã nhập dòng, là vào được cái bản nguyên thanh tịnh của pháp. Người đó sẽ thấy rằng là tất cả những cái lăng xăng trong đời sống của mình là để ứng phó chuyện này chuyện kia thôi, cái đó là tùy duyên thôi, cái đó nó không có giá trị tuyệt đối nào cả, mà chính là trở về với cái tịnh lặng mới là đúng. Cho nên trong thiền mới có câu là sự lai như tâm thị hiện, sự khứ như tâm tùy không. Tức là việc gì đến thì mình ứng tâm ra, nhưng mà xong rồi thì trở về không. Cái trở về không đó, mình làm sao mà mình có thể là bắt gặp cái không đó một lần, thì sau đó khi mà mình buông ra thì nó trở về được cái không đó. Thì cái người mà hệ buông ra thì trở về được cái không á, thì cái đó từ chuyên môn gọi là nhập thánh quả định. Nhập thánh quả định tức là không phải định, mà cái mặt trở về dòng, trở về với cái dòng vận hành tự nhiên của pháp, trở về với cái dòng thanh tịnh trong sáng của pháp. Cho nên mới nói là xả ly ly tham đoạn diệt an tịnh. Cái an tịnh đó chính là cái dòng pháp. Xả ly cái bản ngã, cái trói buộc, cái khái niệm, tư tưởng, quan niệm đi, tâm hoàn toàn rộng lặng trong sáng thì nó trở về với là cái bản tâm thanh tịnh trong sáng. Đó. Và khi đó mọi người đó nhận ra được là à, thì té ra là nói như lão tử cũng giác ngộ được điều đó. Lão nói là vạn vật tỉnh giác ngô dị quang phục, tức là lão tử thấy rằng là cái tâm nó cứ khởi lên sinh diệt, nhưng mà rồi nó vẫn trở về một cái tích năng hoàn toàn của nó, à, vô dị quang phục, à, phù vật vân vân các phục quy kỳ căn, thì ông tâm mới thấy rằng là té ra tâm nó khởi lên lung tung đó, nhưng mà nó vẫn trở về cái gốc của nó. Cái gốc này chính là cái mà Đức Phật gọi là nhập dòng á, trở về với cái dòng này. Thì đó, quy căn viết tịnh, đó, quy căn viết tịnh, tịnh đây là tịch tịnh đó này, trở về cái gốc, tức là tịch tịnh là niết bàn á, trở về cái gốc là tịch tịnh, đó, cho nên quy căn viết tịnh, thì vì phục mạng, à, thì đó là trở về với cái bản nguyên của Pháp, gọi là phục mạng, trở về với bản nguyên của Pháp, phục mạng viết thường, chữ thường ở đây không phải là thường hằng, mà cái thường đấy là cái mà trở về với cái bình thường, chứ không phải như cái mà mình vòng cầu lung tung đó, à, mình là mất bình thường, chứ không phải là, còn bây giờ trở về lại cái bình thường, chứ không phải mất bình thường nữa. Phục mạng viết thường, tri thường viết minh, tức là thấy ra được cái bản tâm thanh tịnh đó là minh. Mà vì không thấy ra được bản tâm thanh tịnh, cho nên là vô minh cho nên mới là đi tìm cái này cái kia gọi là ái dục, đi tìm cầu cái này cái kia gọi là ái dục. Đó. Còn bây giờ thấy ra được cái minh, là người đó đã nhập dòng. Và bây giờ, cứ vẫn làm việc đủ thứ mọi chuyện, nhưng mà vẫn có thể khi mà làm việc mọi chuyện thì vẫn là chánh niệm tỉnh giác, cho nên họ vẫn không bị ảnh hưởng gì. Nhưng mà giả sử như là nhiều công việc quá, chẳng hạn như thầy bây giờ trong một ngày là quá nhiều, mà cái chuyện tiếp khách không á là hết thời giờ rồi, trong khi đó thầy còn phải viết sách, còn phải có khi là có người phải nhờ thầy sửa sách cho họ. Ví dụ như họ viết mà họ muốn nhờ thầy là sửa cho họ, rồi thầy phải trả lời những câu hỏi, đó, mỗi ngày như vậy gần như là túi bụi luôn. nhưng mà không sao, chỉ cần buông ra là trở về lại sự tịch tịnh hoàn toàn, trở về gốc được, giống như lão tử đó, trở về gốc được, hay là điềm đạm hư vô được, thì nếu nói danh từ chuyên môn thì nó gọi là nhập thánh quả định. Cái chữ quả mình hiểu sai, cái chữ quả mình hiểu rất sai. Khi nói đạo quả đó thì chữ quả là mình hiểu rất sai, vì mình tưởng rằng là mình mà có đạo một cái là mình có quả, bất thành nó hóa ra là đạo mình đạo cũng là ta, mà cáo quả cũng là ta mất. Cái chữ quả đây đó nó có nghĩa là cái đã có sẵn rồi. Ví dụ như cái ly này nằm đây, đó là quả. Cái quả này nó là ở đó rồi, nhưng mà mình không thấy. Thì bây giờ, khi mình bình tĩnh sáng suốt lại một cái, thì đó gọi là đạo. Khi tâm mình nó bình tĩnh sáng suốt lại là đạo, thì bây giờ thấy cái quả. Chứ cái quả không phải là cái mình tạo ra cái quả đó. Đa phần là mình hiểu lầm rằng là mình đang tu tập và tạo ra cái quả. Hóa ra là mỗi người có mỗi quả riêng nhau. Còn tất cả chư Phật, tất cả những vị giác ngộ đều thấy cùng một chân lý như nhau. Chứ không phải là cái chân lý riêng mà vị đó tạo ra. Đó. Vì vậy cái chữ quả ở đấy đó, tức là cái mà không sinh, không hữu, không tác, không thành đã có sẵn. Thì bây giờ mình buông ra được cái sinh hữu tác thành, cho nên trở về lại với cái sinh không hữu không tác không thành, chứ không phải là mình tạo ra cái không sinh không hữu không tác không thành. Nếu mình tạo ra nó thì nó thành là sinh hữu tác thành mất rồi, chứ đâu phải không sinh không hữu không tác không thành đó. Cho nên cái chữ quả ở đấy không phải là cái quả mà do mình tạo nhân rồi nó ra quả, mà là mình khi tâm mình rộng lặng trong sáng, tức là trở về với cái bản tâm thanh tịnh đó, thì bản tâm thanh tịnh đó nó sẽ thấy được các pháp vốn đã thanh tịnh trong sáng đó. Đó. Vì vậy cho nên khi mà cái người mà đã thấy ra được điều đó đó, thì họ vẫn sống, họ vẫn phục vụ, họ vẫn làm. Đó. Có khi cũng kiệt quệ luôn á, bởi vì làm cho chúng sanh. Nên tại vì đó là Đức Phật Ngài nhập Niết Bàn 80 tuổi là rất đúng. Bây giờ thầy 80 tuổi là thầy thấy, trời ơi sao mà ngày nào Phật tử cũng tới, người thì nhờ cái này, người thì nhờ cái kia, người hỏi cái này, người hỏi cái đó lắm. Thầy nói thôi thôi, về nghe pháp 400-500 bài pháp nữa rồi, bây giờ về cứ nghe đi. Thì cứ thầy hỏi hoài thầy, mất thư giờ của thầy rất là nhiều. Nhưng bây giờ mình không, bây giờ người ta đang cần như vậy, mình muốn ra mình giúp người ta thì cũng được. Cho nên đôi lúc nó cũng là kiệt quệ, tạm thời là nói vậy. Nhưng mà mình phục hồi rất nhanh. Đó, mấy người đệ tử của thầy cứ nói, thầy có mệt không? Bởi vì có ai mà ngồi nói dạng cả ngày đó. Ngày hôm qua là cả ngày rồi, hôm nay là cũng từ sáng đến chiều. Nhưng mà khi mình trở về lại được với cái sự tích tình cái đó, là nó quay lại liền. Cho nên điềm đạm hư vô chân khí tùng chi, tức là khi mình trở về được với cái bản lai thanh tịnh á, thì tự nhiên nó phục hồi lại liền, mệt cách mấy nó cũng phục hồi lại liền. Đó.
Dạ con kính bạch sư. Dạ lúc nãy á, sư có nói về cái câu chuyện về những anh dân phòng gác cổng. Xong rồi sư có nghĩ ngược lại, nhưng mà cái câu chuyện đấy làm con nghĩ đến một cái trường hợp của con, đó là hiện tại thì con đang ở một mình và con mới chuyển về căn nhà mới. Cái căn nhà này đang có tiền sử là đã có trộm vào. Thì cái điều đấy làm cho con rất là bất an và lo lắng. Thì con nên như thế nào để nghĩ ngược lại về những anh trộm đấy? Hay là con nên làm như thế nào để bớt đi những cái phiền não như vậy? Tại vì nó cứ kéo dài là mình bị mất ngủ. Dạ con xin cảm ơn thầy.
Cái lo lắng đó là do con thôi chứ, đóng cửa cho kỳ thôi chứ đâu sao. Khóa cửa cho kỳ thôi chứ, đâu có sao đâu. Cái sợ hãi là nó xuất phát từ tưởng tượng. Còn cái sợ mà sợ đối diện với một cái sự thật mà sợ thì sợ đó là cần thiết. Ví dụ người ta chĩa súng vô mà mình không sợ mới lạ đó. Thế là con cọp nó nhảy lên một cái rồi mà mình vẫn tin mơ, mình không sợ, cái đó là mới lạ. Cái sợ đó là cần thiết. Sợ đó để mình mới tránh những cái tai hại. Thì cái sợ đó là tránh thiết. Nhưng mà cái sợ mà nó xuất phát từ tưởng tượng á, thì cái sợ đó là sợ ảo. Cho nên á, với lại á, không phải là cái nhà bị ăn trộm, mà là cái người bị ăn trộm. Bởi vì sao biết không? Cái người trước họ bị ăn trộm, nhưng mà cái phước của con ở đó là không ai ăn trộm hết á. Chứ đâu phải người nào cũng ăn trộm. Còn cái nhà đó thì đóng cửa là được. Còn cái người á là mình có cái phước không bị ăn trộm. Đó, cái đó là thiệt đấy. Thành ra là con đừng có tưởng tượng, do tưởng tượng rồi sợ bớt mất ngủ. À, chứ còn nó đâu có thật đâu. Coi cửa nẹo đồ cho kỹ càng, mà chính nhờ cái đó, chính nhờ là cái nhà có ăn trộm á, là con mới là chánh niệm chánh giác cao đó. Nhờ vậy mới tu hành tốt cái chứ. Đó. Bây giờ là mỗi lần ra là phải khóa cửa đàng hoàng đó. Trước khi đi ngủ phải kiểm tra đồ cho đàng hoàng đó. Thành ra là cái gì cũng bắt đầu thần trọng chú tâm quan sát là bắt đầu tu tốt rồi đó. Thành ra nhiều khi nhờ ăn trộm đó mình bây giờ ngược là vậy đó. Ồ, cái chỗ này ăn trộm hay á. Bởi vì nhờ vậy mà mình thần trọng chú tâm quan sát. Chứ hồi đó Thầy nói lần đầu chú tâm quan sát mình biết làm sao, nhưng bây giờ mới biết là lần đầu cũng chứ quan sát làm sao, đó vậy thôi. Đó là nghĩ ngược lại là nghĩ vậy đó.
Dạ, con kính chào sư ông. Cho con hỏi, mình tu tập để rõ biết hiện tại trên thân tâm chính mình ở hiện tại, vậy mình có cần phải nhìn lại các bài học thông qua trải nghiệm trong quá khứ không ạ?
Nếu là những bài học quá khứ, thầy lấy ví dụ đi, một em học sinh năm ngoái là bài nào học bài đó rõ ràng hết, thì á tất cả những cái thành quả đó, đó là nó đang hiện hữu trong em đó trong cái lớp mới. Có nghe rõ thầy nói không? Tức là cái em đó học lớp 1 là quá khứ đi, bây giờ qua đang lên lớp 2, mà em đó học lớp 1 là học đâu đó đàng hoàng hết, bài nào là rõ ràng bài đó, thì tất cả những cái mà em học á là nó đang hiện hữu trong lúc mà em đang học lớp 2. Phải vậy không? Vậy thì đâu cần phải nghĩ tới quá khứ. Mà khi mình nghĩ tới quá khứ đó là do mình chưa có thông suốt nó. Còn nếu như bây giờ mà mình cứ trong quá khứ mình cũng tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, trong hiện tại mình cũng tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, thì trong tương lai cũng tinh tấn chánh niệm tỉnh giác. Mà do nhiều quá khứ là thế này, bây giờ em đó đó, thầy ra 5 bài tập, làm được 2 bài cái thì là bạn kêu đi đá bóng, đi chơi game. Thì trong đi đó đó, em đó mới đi chơi. Nhưng mà chơi thì cũng không chơi một cách tròn vẹn nữa. Lại ra anh là em làm 5 bài toán xong rồi, thì em chơi rất là thoải mái, và không có nghĩ gì cả. Không có nghĩ gì cả. Nhưng mà bây giờ em này á thì vừa chơi mà vừa nghĩ là chết rồi, mình còn 3 bài chưa xong, tức là nghĩ quá khứ nè, cái đang đá bóng là hiện tại nè, nhưng mà vì nghĩ quá khứ là mình còn 3 bài chưa xong, cho nên đá một cái nó trật không có vô gôn được. Là bởi vì sao? Là vì không tập trung, vì không tròn vẹn với cái đá bóng đó. Thành ra trước không tròn vẹn thì bây giờ cũng tròn vẹn. Và bây giờ mới nghĩ, chẳng ngày mai mà thầy kiểm tra thì mình làm sao? Tức là bắt đầu nghĩ tới tương lai. Tức là quá khứ đã không tròn vẹn, thì hiện tại cũng thua luôn. Mà hiện tại thua luôn rồi thì thầy sợ ngày mai kiểm tra không được. Thành ra, sợ gì mà nó cứ kéo theo cái quá khứ hiện tại tương lai đó, nó cứ kéo dài dài đó là tại vì không tròn vẹn. Còn nếu quá khứ tròn vẹn, tức là em làm 5 bài tập xong rồi, thì bây giờ đá bóng thoải mái, và cũng còn ngày mai thì có kiểm tra chẳng sao, bởi vì bài mình làm xong rồi. Đại khái là vậy. Cho nên á, khi một người mà sống tròn vẹn với mình trong từng khoảnh khắc á, thì người đó sẽ không còn lo nghĩ đến quá khứ hay tương lai, mà quá khứ hay tương lai đang nằm trong chính cái hiện tại của người đó, đúng không? Và không phải là không nhớ gì quá khứ, không cần nhớ quá khứ, chứ không phải là không nhớ gì quá khứ. Thí dụ như mình cất cái chìa khóa đó, xong rồi mình đi làm về là mình nhớ là cái chìa khóa đó để mình lấy, chứng tỏ là mình có nhớ quá khứ nhá, chứ đâu phải không nhớ. Nhưng mà tại vì khi mình để cái chìa khóa đó thì mình rõ biết để chìa khóa, cho nên mình mới nhớ. Vậy thì khi mình tròn vẹn á thì không cần nhớ nó cũng nhớ. Đó. Vậy thì mình vẫn cứ phải là tròn vẹn với hiện tại thôi. Đó. Là vì tất cả những gì quá khứ mình đã học qua rồi ấy, thì nó đang nằm trong hiện tại thôi, mình không cần phải nhớ gì cả.
Sau khi được các chư tăng của Phật giáo Nam Tông thuyết giảng về cách quan sát thân thọ tâm pháp trong chánh niệm tỉnh giác, con nhờ vậy mà nhận ra cơn sân hình thành rồi tan biến. Vì con và mẹ con mỗi ngày đều bị người sống chung nhà chửi rủa bằng những lời lẽ nặng nề, xin sư ông chỉ cho con cách rải tâm từ đối với đối tượng này sau khi cơn sân của con đã tan biến.
cái đại tâm từ á, mình nói đại tâm từ, nhưng mà thực ra đó là giống như cái trường hợp mà thầy nói mấy người dân quân từ vệ, đại tâm từ chính là người ngược lại. Tức là khi kia mình nội sân là bởi vì mình nghĩ là nó mất dạy, nó phá họ, phá làng, phá xóm. Đêm người ta nằm ngủ mà nó phá làng, phá xóm, nó hát. Nhưng mà khi mình nghĩ lại á, mình nghĩ lại cái hướng là cảm thông với nó, thương yêu nó, cái hoàn cảnh của nó, thì tự nhiên là mình hết sân. Lúc đó mình lại cảm thông, mình thương yêu nó, cho nên á, đó là tâm tư, chứ không phải đại tâm tư là cứ ngồi mà đang sân mà cứ đại là nguyện cho nó hát thì hát nhưng mà vẫn cứ ăn vui. Nó ăn vui nó hát thêm nữa rồi còn mệt nữa. Cho nên không phải là mình nói một cách chủ quan như vậy, mà thật sự là mình nếu là tư tưởng thì mình phải thay đổi tư tưởng lại chiều khác, còn nếu sân thì đừng sân nữa thôi. Thế còn không cần đại tâm từ gì hết. Thế đó. Không sân tức là tâm từ.
Kính bạch thầy, con ngồi thiền bị trược khí trên đầu tạo ra cho con nhiều cảm giác khác nhau. Qua nghe pháp thoại của thầy, con đã hiểu được do mình vọng tưởng, muốn mất cái khổ đi nên càng khổ thêm nữa. Con đã quay vào quan sát chính mình, nhưng đôi lúc con không định tĩnh được trong những lúc đấy. Con nên làm gì? Mong thầy chỉ dạy. Và làm sao để khắc phục được trược khí cứ xoay trên đầu con? Con xin cảm ơn thầy.
Thường thường là khi mình bị một cái gì đó, là mình lại quá nghĩ về nó, quá hướng tâm đến giải quyết nó. Mà khi mình hướng tâm đến giải quyết nó, tức là mình kéo dài nó ra. Còn mình, nếu mà mình quên nó đi á, quên nó đi là sao? Quên nó đi tức là tại sao mình lại cứ dính vào cái chuyện đó? Tại sao mình dính vào cái chuyện đó mà mình uống nước không biết mình đang uống nước, ăn cơm mình không biết ăn cơm? Nếu mình đừng có để cái tâm mình dính vào một cái chuyện đó mà mình cứ lo ăn cơm thì biết ăn cơm, uống nước đi, biết đi làm gì, biết rõ cái đó đó, thì tự nhiên cái đó nó lại hết. Hồi đó thầy bị cái bệnh mà bị một cái bú cổ, nó sưng lên á, bắt đầu nghẹt cái cổ luôn, do đó không ăn được, không ăn uống được, chỉ có mấy ngày thôi mà người nó khô lại như là Bồ Tát khổ hạnh vậy đó. Nó khô lại vì không có nước. Nước không uống vô được, mà cái chỗ mà sưng cái cổ đó là do một cái tuyến nước bọt nó bị viêm mà nó sưng ra một hồi á, bên nước bọt thì nó cứ chạy ra, nước bọt thì cứ chạy ra ngoài mà uống vô thì không được. Bà thầy nói chỉ có mấy ngày, tới 3-4 ngày gì thôi là nó khô ra người như là một cái bộ xương vậy đó. Mà nó rất là khó chịu, một cái cảm giác mà nó, bởi vì nó không có nước thì trong người nó nóng lên, nó sốt lên, và nó rất khó chịu, không có làm gì được hết đó. Mình ngồi dậy khó chịu thì mình nằm ngửa ra một chút, rồi ngửa ra một chút cũng khó chịu, rồi mình nằm sấp cũng khó chịu, bất kỳ cái tư thế nào mình cũng khó chịu hết đó, tức là rơi vào một tình trạng hoàn toàn khó chịu. Thì tự nhiên á, không biết tự nhiên chắc cũng có tu rồi, nhiều kiếp rồi sao. Tự nhiên đến lúc đó một cái thì cái phản ứng á, cái phản ứng đối kháng nó không còn. Khi cái phản ứng đối kháng mà không còn á, thì tự nhiên mình buông ra hết. Thì té ra đó, cái khó chịu á là do có người khó chịu. Còn nếu không có cái người khó chịu, tức là không còn cái bạn ngã trong đó đó, thì chỉ có cái khó chịu không thôi á, thì là nó không có khó chịu. Tại nó khó chịu là do cái bản ngã kháng lại, cho nên nó mới tạo ra cái khó chịu đó. Còn khi mình buông ra hoàn toàn thì lại thấy rất là nhẹ nhàng thoải mái. Lạ luôn là trong cái khó cực kỳ khó chịu đó, bây giờ lại hoàn toàn thoải mái. Và mình cảm thấy là một cái gì đó mà nó rất là ấm cúng hay là cái gì đó. Cho nên á, lúc đó thầy có một cái cảm giác như mình được đang ở trong một tình thương yêu của một người mẹ. Sau đó thầy mới có làm, sau đó thầy có làm bài thơ để nói là: mẹ ơi con xưa nhé, con muốn mãi muôn đời là đứa con nhỏ bé gọi vĩnh mẹ mẹ ơi. Tức là bây giờ mình không còn, mình đang ở trong một cái gì đó mà nó, tức là ở trong một cái biển đại từ đại bi gì đó của Pháp đó. Đại khái là vậy. Thì té ra khi mà mình cái bản ngã mình mới rơi xuống á, thì lúc đó tất cả các pháp dù là đáng một cơn đau đớn vẫn là niết bàn, vẫn là an lạc đó. Nhưng mà tại cái thái độ đối kháng đó mới làm cho mình phiền não khổ đau đó. Mấy câu hỏi cái gì mà tự nhiên thầy nói vậy? Câu hỏi là câu hỏi gì vậy?
Dạ có một trục khí trên đầu khi ngồi thiền mà thầy.
Trục khí trên đầu khi ngồi thiền. Rồi cái câu chuyện đó nó mới tiếp tục á, nó tiếp tục là thế này. Sau đó thì thầy nó ngồi sốt lên rất là cao. Buổi trưa lúc đó đang trưa, sốt nó lên cao đến một cái mức mà kể ra là lúc đó cái bú đó nó mưng mụ và nó vỡ ra một cái là mụ máu nó chảy xuống ào ào trong một xô luôn đó. Nhưng mà có một cái nữa, tức là trước kia đó là tinh thần. Trước kia khi mà tinh thần mình ổn định á thì tự nhiên mình không thấy phiền não khổ đau gì cả. Mình thấy thậm chí mình thấy trong đó an lạc nữa là khác. Đó là về tâm. Còn bây giờ về thân. Khi nó thông ra một cái rồi á thì tự nhiên nhiệt độ trong người nó hạ xuống mà tự nhiên mình thấy nó nhẹ nhàng, cái thân cũng nhẹ nhàng luôn. Tức là tâm nhẹ nhàng rồi bây giờ đến thân cũng nhẹ nhàng luôn. Thì sau đó mình cứ nuốt nước, lúc đó là uống nước được rồi à, thì cũng có vấn đề gì cả, cái đấy qua rồi thì thôi. Thì có cái ông bác sĩ đó, lúc đó là mới giải phóng thuốc men đồ khó lắm, cho nên ông bác sĩ ông cho cái Listerine mà để súc miệng để cho nó sát khuẩn gì đó thôi, mà cứ súc miệng đó thôi. Nhưng mà tại vì cái vết thương nó vẫn còn, cho nên nó khi nó vỡ ra rồi nhưng mà mình nuốt thì nó vẫn cứ đau ở đây. Nhưng mà bắt đầu là ăn gạo lứt muối mè ăn này kia, bắt đầu nấu cháo nấu nồi này kia ăn vậy. Cái sau đó cái thầy đi ra huyền không mới là lao động với anh em, đi lao động, bởi vì lúc đó là chư tăng là phải ra trồng rau, trồng bầu, trồng bí, trồng rồi này kia đủ thứ để mà tự túc kinh tế. Cái lúc đó là đang đói khó mà, cho nên phải tự túc kinh tế. Thì thầy cũng ra lao động, mà khi mình lao động mình thấy mình cứ tròn vẹn trong cái lao động á, thì tự nhiên cái mà khó chịu đó mất hồi nào không hay, nó tự mất. Mà tại vì mình cứ để ý nó hoài cho nên mình cứ thấy nó hoài. Bây giờ mình đừng có để ý tới nó. Cho nên mình nói là ngoài kỳ thân như thân tồn là vậy. Tức là bỏ nó ra ngoài đi, đừng có quan tâm nó quá, bận tâm nó quá. Cái chánh niệm tỉnh giác á, là rõ biết nhưng mà không bận tâm. Còn bên này á, một cái đau cái gì đó thì mình bận tâm. Mà chính cái bận tâm đó nó mới kéo dài cái cảm giác đó ra. Còn khi mình tròn vẹn trong cái đàn là mình làm việc lục đoàn về trong là, cho nên cái lúc đó thầy mới có một cái bài kệ mà nói là ta không biết đâu suối nguồn vi diệu sáng sớm ra vườn bón đậu trồng dưa, ta không biết đâu bến bờ diệu giác gì đâu mà đúng ngò về chùa cắt cuốc ăn trưa, tức là vậy thôi. Tức là bây giờ mình cứ sống trong hiện tại vậy thôi, chứ mình không cần phải là đặt ra lý tưởng gì cao siêu gì hết trơn á, không cần biết là bến bờ diệu giác ở đâu, vi diệu gì ở đâu hết á, mà chỉ cần là mình tròn vẹn trong từng khoảnh khắc thì lúc đó là tự nhiên là bên đó đã là cái bình thường. Thì té ra đúng là bình thường tâm thì đạo. Rồi hết giờ. Y đằng đô nhâm tì nàng ô tu su kỳ tàu đô nhà ta yôm đi đằng đô nhâm tì nàng ô tu su kỳ tàu đô nhà ta yôm đi đằng đô nhâm tì nàng mô tu su kỳ ta hôn tu nha ta yô y đăng và ta mê bôn nhâm na sa va kha ya va hăng mô tu. Rồi chào mọi người.